Các bạn biết đấy, người ta hoàn toàn có thể trở lại bước đi trên con đường quá khứ, nhưng những bước chân ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại điểm ban đầu. Dẫu ai cũng biết vậy, nhưng chúng ta vẫn đi, bởi vì bất chấp những ngọt ngào hay cay đắng trong dư vị, thì trên hết, cứ sau mỗi con đường, ta lại giữ lại cho mình một điều gì đó rất đáng giá để bắt đầu những con đường khác theo một cách mà ta cho là khôn ngoan hơn. Một bài viết rất hay của bạn Ateska trên Facebook. Rất đơn giản, sau 2 năm trở về, chính xác là 20 tháng, mình bắt đầu lên cơn vật Nhật Bản. Không chỉ vì mình vật sushi, ồ không phải, mà đơn giản là trong những cơn mất ngủ, các ký ức về Nhật Bản cứ tràn về, sinh động, đầy đủ màu sắc, cảm xúc và gia vị nữa. Toàn những ký ức đẹp. Dĩ nhiên, những ký ức đã được 20 tháng sống ở Việt Nam thanh lọc, rơi hết cả tạp chất và bụi bẩn. Mình nhớ từ từ, rồi nhớ tất cả. Mình kết luận, mình đã có 4 năm đi nghỉ mát cao cấp. Mình nhớ từ bữa sáng rất tây của mình ở Beppu trước khi vội vã lên xe buýt. 4 cái bánh sừng bò nhỏ nhỏ, thơm phức mùi bơ từ Kobini ngay cạnh bến và một hộp trà sữa nửa lít. Thèm ghê gớm chai trà sữa 140 yên mà mình đã quên nhãn nhưng lại nhớ số tiền, vì đơn giản, nó là loại trà sữa ngon nhất và đắt nhất mà càng về sau, mình càng tiếc tiền ít dám mua. Mình đã sống những ngày tháng có khi rất vất vả, cực kỳ thiếu thốn về tiền bạc, và kể ra thì sức lao động bị bóc lột. Có những buổi sáng mùa đông, mình mặc nguyên 2 quần, 4 áo đi ngủ, chui dưới 3 cái chăn và trên 2 cái nệm, đeo nguyên găng tay và khăn quàng cổ. 3 mùa đông liền không có lò sưởi, với nhiệt độ trong nhà của cái nhà gỗ đấy xấp xỉ nhiệt độ ngoài trời, còn mỗi cái mũi thò ra cũng đeo khẩu trang để giữ ấm và giữ ẩm. 6:10, trời còn tối hòm, mình bật dậy, để nguyên thế ra khỏi nhà đi làm. Nhưng ký ức rõ ràng nhất của mình về quãng thời gian đó lại là những lúc mình đi làm về, khoảng 7:30, trời bắt đầu sáng và có lúc tuyết đọng trên mái nhà bắt đầu nhỏ giọt xuống, hoặc những ngày mùa hè, chim chóc bắt đầu ca hát và trời thì xanh một cách sững sờ. Và như thế, mình đã sống cuộc đời của một sinh viên nghèo và cực kỳ phong lưu. Còn ai phong lưu hơn mình, tối nào cũng có khoảng 3 cái onsen các loại trong tầm đi bộ chờ sẵn để đón lấy đôi chân mệt mỏi vì đi bộ của mình. Bao nhiêu người phải bỏ ra vô số tiền chỉ để đến Beppu tắm cả ngày. Nếu hôm nào thích và rủng rỉnh, có thể đi ra cái khách sạn gần nhà Fugetsu, sauna, ngâm nước nóng ngoài trời. Hoặc đi bộ như bay xuống dốc, vào ăn 700 yên sushi, xong rồi lặc lè đi bộ lên dốc. Ghé Marushoku chỉ để mua vớ mua vẩn một thứ gì đó, hoặc để hưởng cái không khí an toàn đầy âm thanh và ánh sáng của một cái siêu thị. Đơn giản là một nơi vui vẻ và sáng sủa. Kể làm sao hết những thú vui của mình, những vẻ đẹp mà mình nhìn thấy mỗi ngày, những kỷ niệm cùng bạn bè. Mọi thứ, mọi người và mọi nơi dưới góc nhìn của ký ức đều đầy mới lạ và thi vị. Điều đáng nói là, khi bạn mới đến một nơi như thế, điều đầu tiên bạn thường cảm giác là lo lắng. Bạn co cụm và cố gắng tìm về tất cả những gì quen thuộc với mình. Bạn bè người Việt, gói mì tôm, chai nước mắm. Tất cả những gì bạn sợ trong đầu là liệu mình mua cái đấy có đắt không? Có cách nào và có chỗ nào mua rẻ hơn không? Hoặc có thể xin một đồ vật gì đấy được không? Mình sẽ học ai? Học như thế nào? Học môn gì và làm report thế nào cho đạt A cộng? Tóm lại là quá nhiều lo lắng để giống tất cả mọi người, để không lạc lối và để học hỏi thật nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Quá trình lo lắng và sợ hãi ấy phải mất một năm. Một năm bạn sao nhãng tất cả những điều mới mẻ và đẹp đẽ xung quanh mình để đắm chìm trong lo lắng. Mọi thứ còn dài và bạn luôn nghĩ bạn còn nhiều cơ hội. Cảnh đẹp sẽ ngắm sau, món ngon sẽ thưởng thức sau, câu lạc bộ sẽ tham gia sau, bạn bè sẽ kết sau. Đến khi thời gian qua đi thì những điều thú vị chưa kịp thú vị đã trở thành quen thuộc và không còn hấp dẫn nữa. Bạn đánh mất khả năng tận hưởng và quá thừa khả năng phàn nàn và chỉ trích. Và 4 năm trôi qua, chỉ có 1 năm hoặc 1 học kỳ cuối để bạn vội vã tận hưởng hết những điều trước thì quá mới, sau thì quá quen, chỉ đến bây giờ mới trở thành duy nhất và hiếm có. Một trường hợp hái hoa trong vườn hay là một thuộc tính của nhiều người, chịu khổ giỏi và chịu sướng kém.
Long ago, a young man sits and plays his waiting game. But things are not the same, it seems, as in such tender dreams. Slowly passing sailing ships and Sunday afternoon, like people on the moon I see, are things not meant to be? Where are those golden rainbows in? Why is this song so sad? Dreaming the dreams I dream, my friend, loving the love I love. To love is just a word I've heard when things are being said. Stories my forehead has told me cannot stand the cold. And in between what might have been and what has come to pass, a misbegotten guess, alas, and it's a broken glass. Where do your golden rainbows end? Why is the song I sing so sad?